Chúng sanh nghe kinh. Nghe kinh nghe pháp xong nên giác ngộ. Biết tham sân si mạng là chất độc gây ra bệnh tật của mình. Biết ngũ dục lục trần bên ngoài là sự quyến rũ chẳng tốt đẹp gì. Họ thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ mới biết đó là ác đạo. Khởi tâm đồng niệm tương ứng với tham sân si mạn thì chắc chắn sẽ tạo nghiệp tam ác đạo. Ngày nay bạn tạo nhân ác đạo thì lẽ nào không chịu quả báo trong ác đạo? Phải hiểu sự thật này. Đúng như câu trồng thiện nhân được thiện quả, tạo ác nhân nhất định phải thọ ác báo. Họ biết đây là ác đạo thì tự nhiên sẽ lùi bước. Cầu xuất thử lộ nhất định phải đoạn dứt duyên ác. Đoạn ác tu thiện, đoạn dứt duyên ác, tăng thêm thiện duyên, tăng thêm thiện lực cho mình. Hy vọng ngay trong đời này, lúc lâm chung thì hạt giống thiện chín mùi trước. Được vậy thì bạn mới có thể giảng sanh về cõi thiện. Trong hết thảy nhân thiện, Đức Phật nói niệm Phật là việc thiện hạng nhất, đặc biệt là niệm A Di Đà Phật. Thiện nhất trong các việc thiện, chẳng có việc gì hơn việc này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Quả báo này thù thắng vô cùng. Đây thực sự là một pháp môn đốn siêu. Nghĩa là vượt ngang ra khỏi tam giới. Tức sanh thành Phật. Thành Phật ngay trong đời này. Nếu họ thật sự hiểu rõ, chân chánh giác ngộ thì họ sẽ quay đầu lại. Đây cũng chứng minh thiền căn, phước đức, nhân duyên từ vô lượng kiếp của họ đã chín mùi. Nói thật ra hàng người như vậy chẳng nhiều. Chúng ta coi có bao nhiêu người học Phật, bao nhiêu người tu hành, tập khí còn chưa đoạn. Chúng ta có thể thấy rõ khi họ xử sự đãi người tiếp vật trong đời sống hàng ngày, họ vẫn còn tham sân si mạng và vẫn không coi niệm Phật là việc quan trọng nhất. Niệm Phật tốt nhưng họ vẫn để ở hạng nhì, hạng ba, vẫn coi danh văn lợi dưỡng là hạng nhất. Đời này họ có thành tựu hay không rất khó, quá khó, rất khó thành tựu. Đây là chứng tỏ thiền căn niệm Phật của họ chẳng mạnh lắm. Sức mạnh của tập khí ác vô cùng lớn mạnh. Đời này như đời quá khứ cũng hết duyên với A-di-đà Phật, nhưng đời này vẫn chẳng giảng sanh nổi. Muốn chân chánh giảng sanh là phải triệt để buông xuống. Bởi vậy chúng ta muôn vàng không thể coi thường những ông cụ, bà cụ. Đừng coi thường họ chẳng biết chữ, chúng ta coi thường họ là người không có tri thức, coi họ rất nghèo hèn, chẳng có địa vị trong xã hội gì cả, chẳng ai coi trọng họ, ai cũng coi thường. Thường thì hạng người này đều thực sự đi làm Phật, họ đã thực sự đều buông xả. Chúng ta cứ tưởng mình rất thông minh và rất có tài năng, cuối cùng vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, vẫn phải đọa ba đường ác. Cho nên tu đạo thì thật thà là quý nhất. Chuyện phiền phức của chúng ta là chẳng chịu thiệt thà. Nghĩ muốn nhường bước nhưng chẳng thoái lui hoàn toàn. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, nhưng vẫn chẳng xả bỏ chỗ này nổi. Vẫn còn lưu luyến rất nhiều sự việc ở đây. Chính vì nguyên nhân như vậy nên Đức Phật mới dạy người tu hành, răn dạy đệ tử lấy khổ làm thầy. Lời nói này rất có lý. Nếu chúng ta sống đời sống rất khổ thì sẽ không lưu luyến thế gian này. Đó là nói rõ giàu sang học đạo khó. Ở nơi đây bạn có vui sướng, có hưởng thụ, cho nên bạn sẽ lưu luyến chẳng buông xuống nổi. Lối thoát của bạn sẽ khó khăn phi thường. Bạn hãy suy nghĩ cặn kẽ thì sẽ thấy Đức Phật nói những lời ấy rất có lý. Chúng ta muốn thực sự buông bỏ tham sân si thì tự mình phải làm sao? Phải ngược đãi mình một chút. Vậy là một người sáng suốt, một người giác ngộ.